câu số 3. Ở số 3 này câu hay hay, có lẽ đối với tôi câu này câu hay nhất và buồn cười nhất. Đọc Luca 6:29 và sau đó đọc Matthew 5:39-40, thử so sánh hai câu này xem có gì giống nhau hay khác nhau không, vậy thôi. Đấy, như vậy anh chị em có ai thích những cái sự so sánh thì làm cái này rất là dễ. 6:29 này, đấy, có ai sẵn sàng chưa? Câu này là câu buồn cười nhất, thú vị nhất. Ai sẵn sàng chưa?
Luca 6:29. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cả nó lấy áo trong. Matthew 5:39-40 ạ. Còn thầy, thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.
Vâng, đố à, vâng, hãy xem là có cái gì giống và có cái gì khác không ở đây.
Dạ thưa cha, con thấy có một điểm giống, đó là vả má à, có cái câu đó là ai vả má, ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia. Thì ở Matthew chương 5 câu 39-40 thì có nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
Khác nhau ở chỗ nào?
Dạ. Khác nhau là bên này và bên kia thôi, còn ở bên Matthew thì là bên trái với bên phải.
À đúng, vâng, đúng rồi, như vậy dạ, là có khác nhau. Vâng, còn cái áo thì sao?
Dạ, áo trong thì ở bên Matthew thì áo trong và áo ngoài.
Lấy áo trong trước, cái nào áo nào lấy trước?
Dạ, bên Matthew là áo trong trước.
Lấy áo trong.
Rồi sau đó là cho nó cả áo ngoài luôn.
À, dạ, lấy áo trong trước, cho áo ngoài, vâng. Dạ. Còn Luca thì
còn
sao?
Luca thì đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cả nó lấy áo trong, có nghĩa là áo ngoài trước, áo trong sau ạ.
Vâng, thế. Thế thì hai cái chuyện đoạt áo thế nó có cái gì khác nhau nhỉ? Vâng. Lấy áo trong trước áo ngoài sau hay là ngoài trước trong sau thì có cái gì khác nhau không? Con có thấy con đoán được là nó
một
có gì?
Một bên là con thấy nó đừng có cản.
Đừng có cản, à tức là nó lấy thì cho nó lấy. Vâng.
Vâng, đừng có cản, còn một bên là để vâng, cho nó lấy
thử,
đi ạ.
Chị xem, chị thử xem có cái gì khác nhau không? Có cái áo đó không thấy gì khác nhau à? Chị có thấy khác nhau gì?
Dạ con cũng thấy giống như chị hồi nãy. Thưa cha, con thấy một bên đó thì nó chiếm đoạt luôn.
Chiếm đoạt bên nào? Bên Luca hay bên Matthew nhỉ?
Luca.
Luca là
kia thì nó phải đi kiện ạ.
Cái gì ạ? Bên nào là chiếm đoạt?
Bên Luca là chiếm đoạt, còn bên kia là đi kiện.
Bên kia là đi kiện. Ồ ghê đấy, bà thấy ông phân tích ghê thì ạ. Tức là bên Luca là chiếm đoạt, chiếm áo, cướp, tức là cướp phải không ạ? À cướp, khi người ta cướp áo thì người ta cướp áo trong hay áo ngoài?
Áo
theo
ngoài,
ý chị, đúng không? Áo ngoài vừa đến là giật liền, thấy mình mặc này là giật, nó giết cái áo ngoài, ngoài trên, đúng không ạ? Yeah. Tức là nếu ăn cướp, nó ăn cướp mình áo ngoài thì mình chơi luôn là cho nó áo trong.
Im cho nó lấy luôn áo trong
à, để cho nó lấy luôn. Mình cũng găng thế cay thật, găng tôi không chưa dám làm như thế ạ. Bởi vì sau đó tôi không biết tôi phải mặc cái gì. đấy là lý do hãi quá. Thế còn ở bên Matthew thì sao? Bên Matthew thì lấy áo gì ạ?
Kiện để lấy áo trong.
Kiện à dạ. Như là có ở đấy có kiện đấy nhỉ? Ở đây không phải là ăn cướp nhỉ? Ở đây không hề ăn cướp, ở Luca là ăn cướp giật áo ngoài biếu vào trong, còn kia là kiện để lấy áo trong thì cho cái gì nhỉ?
Cho luôn áo
ngoài. Cho áo ngoài. Ồ, sang thật. Vâng, rồi. Chị cho chị nói, cậu thấy chị giơ tay vất vả quá. Quyết tâm.
Thưa cha, thời Chúa Giêsu thì áo ngoài mới là quan trọng, bởi vì áo ngoài để chống cái lạnh ban đêm. Nếu thành ra có cái luật của cụ ước là hãy tới cái năm mà đại xá thì phải cầm cố cái áo đó thì phải trả lại cho người ta để ta có cái mà ta đắp. Nhưng mà kiện để lấy áo trong thì là chắc là anh này mắc nợ cho nên mới bị kiện. Mà lấy cái áo trong thì là chắc nó cũng chưa đủ tiền lời cho nên mình khuyến mãi cho nó thêm cái áo ngoài. Để cho nó vừa đủ lời là coi như là mình đứt công bằng là như vậy. Còn cái thằng kia nó đoạt cái áo ngoài là nó chực chực của mình, mà nếu mà nó lấy luôn cái áo trong thì chắc là phải ở trần hết cha.
Chuồng ấy chứ ở trần. Vâng. À vâng, tức là cụ thể này. Thôi bây giờ như thế này, tức là chị anh chị em đúng rồi, giờ đang nói áo đã. Đấy, tức là cụ thể đó là anh chị em biết là người Do Thái thì cũng có một cái luật, tức là cái áo ngoài là cái áo ấm á, áo ngoài là áo ấm, và vì thế nên một người mà mắc nợ người khác thì có thể phải cầm đồ đấy. Và cái áo mà để cầm đồ tốt nhất là cái áo ngoài đấy. Nhưng mà Do Thái lại có một cái luật, của dương như tôi có nhờ anh chị em đọc không nhỉ, lát nữa đọc coi, là ban đêm á thì phải trả lại cái áo đó, chứ không phải là năm tuần xá đâu, đêm ta là phải trả lại, bởi vì ta để tối nó đắp nhá, bởi vì có những người nghèo chăn không có thì chính cái áo ấy bảo vệ cho họ đấy. Anh chị em ở đây, trong tờ giấy của tôi có để cái gì không ha? Không ạ. Làm thế là à không ạ. Đấy, thế thì ở đây có anh chị em nào có sách cụ ước không? Lật nào, Xuất Hành chương 22 câu 25 đến 27. À đấy, chị là người được chọn để đọc ạ. Xuất Hành 22 25 đến 27.
Thưa cha, Xuất Hành chương 22 câu 25. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân, nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ.
Vâng, đấy, thành ra cũng có một cái luật Do Thái, cũng nhiều cái luật dễ thương ấy. Tức là có thể mình giữ áo nó cả ngày thì nó mắc nợ mình, nhưng mà đến tối trả cho nó để nó đắp. Vâng. Đấy, thế thì ở đây anh chị em thấy thôi, như vậy là đủ rồi. Để anh chị em thấy, ít nhất là anh chị em thấy là hai câu vừa rồi á thì có cái giống nhau và có khác nhau. Nhưng mà lúc nãy cũng xin nói là lúc nãy Luca là nói ai tát má này đúng không kia thì gì ạ, đưa má kia. Còn Matthew thì nói cái gì, ai tát vào má gì, má phải thì đưa má trái. Nhưng mà anh chị em, tại anh chị em ở đây, tức là khi tát má phải có nghĩa là đánh bằng mu bàn tay ạ. Anh chị em nhìn coi nè. Đấy, anh chị em cứ coi cái mặt người kế bạn đó, cái người mặt của người kế của mình, thường thường là mình tát vào mặt trái ạ. Còn tát má phải là cú như này, có lẽ là đau hơn ạ, bởi vì xương nhiều hơn, vừa đau hơn vừa nhục hơn ạ. Thì đấy, tát má này đưa má kia. Vâng. Và anh chị em cũng biết là khi nói như thế là chị này chị mới nói, tức là khi Đức Giêsu nói tát má này đưa má kia, rồi lấy áo này đưa áo kia, cũng nói lên cái việc là tôi không chống cự lại bạo lực. Không chống cự lại bạo lực. Nhưng mà tuy nhiên đấy là cách nói, tức là tôi không chống cự. Chứ Đức Giêsu đã từng bị tát trong cuộc khổ nạn. Đức Giêsu không hề đưa má kia, anh hiểu không? Không hề đưa má kia tí nào, mà Đức Giêsu là còn lý luận chứ. Nói sai thì hãy hãy nói cho biết sai ở chỗ nào. Còn nếu ta nói phải, tại sao? Chúa Giêsu mình cũng ghê thật đấy. Lúc đấy mà cũng còn lý luận đấy, khá thiệt đấy. Đấy, chứ không hề đưa má kia đấy. Nhưng mà ít nhất là chúng ta thường là có một số người có thói quen là nó vừa mới làm mình một cái, mình làm cho nó liên lục 3-4 gái luôn. Nó làm nó hai ba cái này. Ôi, biết anh chị em đây có ai đánh con kiểu như thế không? Đánh con là đánh cả hai mặt luôn. Hai tay quật hai mặt, cái đó là khủng khiếp lắm ạ. Đấy, thế.
Theo câu này thì con người có thể thực hiện theo câu này được không? Tao nghĩ đây.
Chắc chắn là được quá chứ, chẳng những là tát mà nó bắn chết mình mà mình còn tha được, huống gì là tát không.
Con không nghĩ vậy, đây chỉ là nghĩa đen, không phải là nghĩa bóng, và chúng ta cũng không thể nào thực hiện như vậy được.
Thì Chúa Giêsu thì như đã mới kể Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu không tát lại. Chúa Giêsu không, nhưng mà ít nhất là không tát lại. Cái đấy vấn đề là chính yếu, tức là không dùng bạo lực để chống lại bạo lực, đúng không nào? Đấy, cái điều đó là điều quan trọng.
Con nghĩ cái câu này chỉ có nghĩa là nếu có bị bạo hành vì là môn đệ của Đức Giêsu không tìm cách trả đũa hay kiện thưa, nhưng khoan dung trong tinh thần yêu thương. Cũng như theo luật vàng, kẻ được đối xử nhân từ sẽ đối xử với người khác nhân từ hơn. Xin hết.
Vâng, thôi được rồi, như vậy hôm nay là đủ sở hội rồi đó nghe. Vâng, tức là đấy thì anh chị em hiểu, tức là nếu, tức là dĩ nhiên cái việc nếu người ta tát mình mà mình đưa ra thì có khi người ta lại tưởng là mình đang định trêu người nó. mình trêu người nó, nó chơi thiệt đó. Hôm nào lẽ là nó định ngừng lại rồi mà nó thấy thế nó ngứa mắt nó làm thêm nên là cái đó là ngu nữa. Anh hiểu không? Vâng, nhất là áo có hai cái, nó lấy một cái là mình mừng lắm, còn may đem được còn cái này. Vâng. Nhưng mà ý chính đúng rồi, nghĩa là ý chị muốn nói là không cần phải làm theo nghĩa đen. Tôi chỉ nhắc là thỉnh thoảng có khi cũng không biết là có khi nào mà cũng làm nghĩa đen về chia áo, có khi cũng lúc là nghĩa đen. Vâng, tức là có khi người ta đòi mình, người ta hành hạ mình, người ta đòi mình cái này, mình bảo thôi thì nếu anh cần như thế và có thể cho người ta thêm ạ, nó không có vấn đề gì đấy. Vâng, và thành ra cái vụ tát thì nó không áp dụng, chứ một vài cái điều nhục nhã khác á, là một vài điều nhục nhã khác là có thể mình chấp nhận được á. Tôi nói làm nhục cái này mà không sao, ta chịu thêm nhục thêm cũng không có sao hết. Thì ở đây vâng, bạn nghĩ như vậy thì chính yếu là không dùng bạo lực để đáp lại bạo lực đấy, cái điều đó là cái bài học quan trọng hơn ạ. Tôi không dùng bạo lực để, mà anh chị em biết á, anh chị em biết là tụi mình rất thích dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Tại sao ạ? Chúng ta luôn luôn bảo mình phải dùng cái bạo lực to hơn thì chúng nó mới biết thế nào là lễ độ chứ em nào đó. Chứ mình mà hèn như thế này á, mình hèn như vậy nó leo lên đầu mình á, đúng không nào? Mình mà như thế này là chết đấy, hay như thế đấy. Thành ra mình muốn bịt một bạo lực bằng một cái bạo lực lớn hơn đấy. Thế thành ra khi ở trong mùa chay thì tôi cũng hay nói đến cái chuyện Đức Giêsu đứng trước những cái bạo hành mà người ta làm cho Ngài đó, Ngài chấp nhận cái chết á, Ngài chấp nhận bị nuốt, Ngài chấp nhận bị nuốt á. Đấy, nó nuốt Ngài vậy thôi, và Ngài bảo thôi được rồi, nuốt ư thì cho nuốt. Và chính lúc tử thần có thể nuốt Ngài thì nó lại bị hóc ạ. Đấy, bạn ấy không, nó bị hóc, và chính nó nuốt Ngài thì Ngài làm nó bị vỡ bụng và nó không chịu đựng được. Đấy, thế thì anh chị em thấy thôi, bây giờ câu số 4 ạ. Đấy, câu số 4 đọc là Luca 6:30. Vâng. Ở đây chỉ có mỗi một cái chữ là không đòi lại. Đấy, vâng. Thế thì ở đây câu 6:30 làm thế nào, cái câu này mới là hay hơn ạ. Chứ làm thế nào tôi có thể cho hay là cái này thế khác mà không đòi lại, dưới chữ sau mới quan trọng, dưới bất kỳ hình thức nào, bởi vì tôi có thể đòi lại dưới nhiều hình thức thế này. Vâng, vâng, xin mời. Vâng,
cô xin đọc Luca 6:30. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Đấy, cho đòi đi lại mà không đòi lại dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ có thể xảy ra khi chúng ta có suy nghĩ tất cả là do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta đừng nên ích kỷ và nghĩ đó thuộc về sở hữu của mình. Khi đó chúng ta mới có thể cho đi mà không đòi lại.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là chị cho đấy, là chị hỏi là nếu muốn cho đi không đòi lại thì phải nhớ tất cả mọi sự đến từ Chúa. Vâng, có ai có cách nào khác không ạ?
Con cũng có ý giống như chị Diễm, nhưng mà con bổ sung thêm là nếu như mình cho với một cái tâm thái là tự nguyện, với lại là nó xuất phát từ cái ý muốn thật, không có phải là cho để mà vì một cái động cơ khác đó, có nghĩa là cho nhưng mà không có bất cứ một cái động cơ nào cả.
Vâng, cho mà không có hậu ý nào hết.
Dạ, thưa cha, cho mà không đòi lại thì con gặp cái trường hợp trong cuộc sống của con là có một cái chị khó khăn, chị mượn con tiền. Mà cái con từ tấm bé giờ hễ cho mượn là con không có đòi lại được cha. Không dám đòi luôn. Và con biết rằng con cũng không chờ họ trả. Và khi mà con đi làm thì nhà con nhắc nhở là thôi, mình người có đạo em ráng sống cho họ, sống trong cái bên họ không có đạo thì họ em làm sao cho họ thấy được là mình người có đạo.
Thì con cũng, thực sự trong công việc con thì con chỉ là quản lý của cái trường thôi. Nhưng mà khi các cô, con thấy các cô con vất vả quá, con chạy xuống con phụ. Thì các cô rất là ngại mà, không, em cứ để cô phụ không có sao hết. Thì khi mà các cô được quà 20 tháng 11, các cô lại cho em rất là nhiều. Và thưa cha, con không dám nhận. Con nói thôi, các em cứ giữ đó đi, cái quà của các em một năm mới mất một lần. Phụ huynh quý thì phụ huynh cho các em, cô thì cô thương các em, cô thích đến với các em như vậy thôi. Thưa cha, con chỉ chia sẻ vậy.
Cảm ơn chị ạ. Cho có kinh nghiệm, các anh chị em có kinh nghiệm cho mà không đòi lại dưới bất cứ hình thức nào.
Dạ thưa cha, con nghĩ là khi mà cho mà không đòi lại dưới bất cứ hình thức nào thì thứ nhất là như ý hồi nãy Nhi Thanh có nói là mình thật lòng muốn cho. Và khi như vậy thì mình xác định là một khi mình đã cho rồi, cái đó nó không còn là thuộc của mình nữa, thành ra sẽ không có vấn đề đòi lại với bất cứ hình thức nào ạ.
Cảm ơn. Tức là cho là cho luôn. Ý của nó là cho luôn.
Thưa cha, theo con đó, thì con cho lựa, con tự lựa người nào mà không, như là không, cái khả năng của người đó không bằng con đó, thì con mới cho. Mà cho đi rồi con không tính toán, không so đo cái số tiền mà con đã cho, vì đó là một sự đó con cho, là cho luôn, con không cần phải trả lại con. Cho chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Cảm ơn chị.
Thưa cha, đối với con thì cho không cần đòi lại bằng bất cứ hình thức nào. Mà con sống, con nghiệm thấy ở cái câu Luca 6:38 là con cho thì Chúa lại cho con lại cái khác.
Đấy, câu này hay đó. Tức là cho, mà cho người ta một cái, Chúa cho 2-3.
Dạ.
Thế
mà
từ
ngay
đó,
cái lúc mình cho là mình đã thấy sung sướng hạnh phúc.
Chính lúc cho là đã thấy có, thấy được cho lại rồi. Mình cho người ta, mình cho người ta cho đồ, người ta cho lại mình niềm vui ạ. Vâng, cảm ơn anh, hay lắm, câu trả lời rất hay. Đây ở bên này còn hai người nữa. Và anh Minh ạ. Đó.
Dạ thưa cha, là con muốn trả lời giống như y chang của anh đó. Đó là con cái cho là con có hậu ý, tức là giống như Chúa dạy là cho người thân, người nghèo, tức là cũng giống như cho của Chúa rồi. Thì khi mà cho như vậy thì chắc Chúa cũng sẽ thưởng cho con, chắc cũng nhiều hơn như vậy.
Dạ thưa cha, thì con cũng xin chia sẻ một cái kinh nghiệm của con. Nghĩa là lúc trước thì con có cho bạn con mượn một số tiền cũng tương đối là lớn so với con. Cái lúc mà mới đi làm á, thì cái số tiền nó cũng tương đối lớn với con. Thì trong tư tưởng, trong cái đầu con thì nó là mượn thì từ từ ta trả cũng được, nhưng mà phải đòi. Nhưng mà đúng cái lúc đó thì con đi dự cái buổi khai giảng của nhóm sinh viên Công giáo Hiệp Thông á, thì cha có giảng cái bài mà tôi phải tha cho người anh em của tôi, đơn giản vì Chúa đã tha tội cho tôi. Chúa đã tha cho tôi những cái món nợ lớn, nên tôi phải tha cho những cái người anh em thôi những cái món nợ nhỏ. Cho nên cái kinh nghiệm của con là đúng lúc con đang tính đòi người ta nó thì nghe đúng cái bài giảng của cha. Thì lúc đó là con không, coi như là con giống như Chúa nhắc nhở con.
Bỏ xuống nó có bỏ gì không? Có bỏ luôn.
Lúc đó là coi như là về là con quên cái đó, nhưng mà
sau đó nhớ lại.
Không có cố ý đòi nữa thì bạn nó lại tự động trả con, mà còn
cái đó hay à.
Mà trả còn nhiều hơn những cái con hy vọng.
Ôi trời. Vâng. Cảm ơn ạ. Vâng. Rồi người cuối cùng đây, đây có chị người cuối cùng đây. Vâng.
Thưa cha, con có kinh nghiệm trong cuộc sống là trước đó con chưa có học kinh thánh nên con chưa có biết cái lời Chúa dạy như vậy. Nhưng mà con á, trong công việc làm ăn á, thì con là quá chồng, nhưng mà con có một chút của cải thôi, ít thôi. Thì con cũng làm hội làm hè, người ta làm á, hội đó để giúp cho người ta có, để người ta xoay sở này kia, người ta cũng giật của con. Rồi xong rồi cái chị đó, chị cũng mượn tiền của con. Rồi con thấy là chị mượn tiền của người ta chỉ trả lời nặng quá, con mới cho chị mượn để chị bán đi, để vàng của con đi để chị trả lại cho người ta, để chị trả lại nhẹ hơn đó. Nhưng mà con cũng không có lấy lời của chị nữa, nhưng mà con đòi hoài không được. Có lần con cũng giận lắm, cái con đi xin tội, con nói thì cha nói chứ con có nói nặng người ta, con có chửi người ta thì con có lấy lại được không? Con nói dạ thưa cha không. Vậy thôi con chửi làm chi? Thì từ đó đó thì con không có chửi, con không có chửi nặng, nhưng mà con chỉ đòi nặng ấy, nói này kia. chứ con không có kiểu như mà rủa xả gì hết á. Sao mà cha nói vậy thì con nghe, con về đó, con từ sau đó thì con cứ cầu nguyện, con xin Chúa là xin Chúa ban phúc lành cho người đó được ăn nên làm ra. Nếu mà họ có nhớ tới con á thì họ trả cho con, còn nếu như họ không có thì thôi con cũng theo ý Chúa, bởi vì cái của đó Chúa cho con mà bây giờ Chúa muốn lấy lại thì con cũng xin vâng. Nhưng mà con quên đi, con cầu nguyện như vậy rồi thường ngày con mỗi ngày con cũng vẫn cầu nguyện cho mấy chị em mà thiếu tiền con như vậy đó, làm khổ con, trong khi đó con nghèo, con cũng đâu có tiền đâu hết, cũng như tài sản của con luôn đó, nhà con cũng làm lụng vất vả để con trả nợ lại cho người khác. Nhưng mà Chúa, con nghĩ là mình, Chúa nói là đông cho người ta đấu nào thì Chúa đông lại cho mình đấu đó, mà đấu đã dằn đã lắc thì đúng y như vậy luôn. Con ở trong cuộc đời của con nghĩ là chỉ có Chúa mới đem lại cho con những cái điều rất là lạ lùng. Những khi mà con không có đồng nào, đột nhiên con lại bất ngờ con có. Và có một người bạn từ ở nước ngoài đó giúp cho con mười mấy năm nay, trong những lúc mà con khổ cùng cực nhất á, thì họ giúp cho con cho đến bây giờ. Họ không có vụ lợi, không có một ý gì để gọi là lợi dụng con hết á. Đó, mà người đó là đạo Tin Lành. Con á, thì con cứ nghĩ là anh ta là tốt á, là bởi vì anh ta dâng cho cái giáo hội là 10% của cải người ta. Thay vì người ta dâng cái đó, người ta giúp cho con. Con nghĩ là cái đó là Chúa đã trả lại cho con, đấu đã dằn, đã lắc. Rất là dồi dào trong cuộc sống của con. Con cảm ơn Chúa.
Vâng, cảm ơn. Dạ. Tôi cũng cảm ơn Chúa. Dạ. Đấy. Vâng, không, anh chị em nhớ là chúng ta đó là vẫn có cái thái độ que bình thường là có vay có trả đấy, rồi làm cái gì thì cũng muốn đáp lại. Và ở đây tôi có cố ý viết chữ là dưới bất kỳ hình thức nào để nói với anh chị em là không phải có nhiều khi mình làm một điều tốt cho người khác rất rất thèm nó cảm ơn đó, hiểu không? Chỉ một câu cảm ơn thôi là mình thấy đủ rồi, mà có khi mình chờ rất lâu và không bao giờ có lời cảm ơn đấy. Và nó nói thế để anh chị em hiểu là có khi đấy mình không cần người ta dựng cái bia hay là người ta phải cảm ơn cho mọi người biết, mà có khi chỉ một cử chỉ mà có khi mình không được gì ấy. Và chưa kể việc như chị này nói, thỉnh thoảng là có khi mình làm ơn mà mắc oán đấy. Không những là có cảm ơn mà mắc oán. Nếu có khi mình làm cho người khác một việc mà người đó đi rêu rao chê hết mọi người, nói mọi người là làm như thế là chưa được, chưa đủ, lẽ ra phải thế này cơ đó. Anh chị em thấy khủng khiếp như thế. Và những lúc như thế anh chị em biết chúng ta thường thường rơi vào một sự khủng hoảng ghê gớm, mà chúng ta dễ điên lắm. Vì chúng ta không thể tưởng tượng là tại sao mình đã làm điều tốt như thế, đã như thế mà mình lại không được bất cứ điều gì, mà mình lại phải gặt lấy tất cả những điều xấu thôi. Để anh chị em hiểu là lâu lâu mà anh chị em gặp được một cái kinh nghiệm như thế thì rất nên vui mừng ấy. Chúa sắp sửa bù ấy. Anh chị em hiểu không? Chúa bù, Chúa hiểu thấy tội nghiệp quá à. Nó làm này nó chả được gì. À, mà có một cái chữ bù mà nghe cũng hay hay. À, mà tôi, người Việt Nam này có tin cái này. Người Công giáo thì ít tin. Người Công giáo thì như tôi nói anh chị em là Chúa sẽ bù cách này cách khác. Còn người Việt Nam đó thì có nói đến việc thí dụ cha mẹ hiền lành để đức cho con. Cái chữ để đức là cũng tôi có cảm tưởng rằng là nếu mà tôi mà làm thần học ở Việt Nam đó thì cái đúng rồi là cái ý niệm nó đi vô thần học được. Thế tức là thì mình thì nó là Chúa sẽ thưởng, nhưng ở đây để đức tức là tôi là thí dụ như ai cha mẹ đó chẳng hạn, nó làm như điều tốt chớ hề có ai trả lại cái gì đó, làm như là làm chùa thôi đấy, tức là không có hề mà có ai mà cảm ơn, mà cũng không có hề trả gì hết. Hay là như chị nói, tức là mình có thể cho vay như thế nha, mà anh xù luôn ấy, không có hề trả được nào. Nói chung là mình mất nguyên một cái gia tài lớn như thế mà bây giờ mình tay trắng như thế này đấy, đó là quá, là mình không biết dựa vào đâu nữa. Thì anh chị em biết không, đó là cái gì, đó là mới khám phá ra rằng là bỗng nhiên những đứa con sau này của mình ấy, tự nhiên nó được một những ơn lạ lùng. Mà mình không hiểu tại sao nó lại được như thế ta. Mình không hiểu, chỉ biết là nó được như thế. Nhưng mà mình ở đây không cần phải nói là kiếp trước ạ. Mà mình không bao giờ biết rằng chính người cha người mẹ này đã để lại cái đức nó cho đứa con ạ. Đúng là mình không được hưởng, bạn phải nghèo chết rồi, mình không được hưởng. Nhưng đứa con của bà thì lại được hưởng. Và đứa con đấy, anh chị em hiểu. Thành ra tôi cũng nghĩ đến ngay cái ý niệm về để đức ấy, có khi nó cũng hợp với Kitô giáo của mình. Thôi chúng ta qua câu sau ạ. Câu sau thì dễ hơn nhiều.